Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thêm vững vàng và mạnh mẽ. Sau lễ thành hôn vui vẻ, thỏa lòng, chú rể nói với cô dâu mới, anh cần phải thú thật với em điều này. Em không phải là người số một trong tim anh. Cô dâu ngỡ ngàng nhìn chú rể. Thế là anh tiếp, người thứ nhất trong tim anh là Chúa Giêsu. Anh xin lỗi vì không thể yêu em nhiều hơn yêu Ngài được. Nhưng anh biết chắc một điều, nếu anh yêu Chúa nhiều hơn, thì anh sẽ yêu em đúng như em đáng được yêu. Cô dâu cảm ơn chú rể và họ nắm tay nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa, ban cho hôn nhân được vững vàng trong Ngài luôn. Cô dâu ngày ấy nay đã là bà cụ 80 tuổi. Ông đã về với Chúa. Nhân sinh nhật, bà cụ kể lại câu chuyện này rồi cười thoải mái. Suốt cung đường dài, họ đã vững vàng đi bên nhau trong hạnh phúc, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Người này nâng đỡ người kia để tiếp tục bước với nhau trong sự phục vụ Chúa. Bởi ông bà đã áp dụng thường xuyên lời Chúa dạy trong Phúc âm Matthew chương 18 câu 19 đến câu 20. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Lời Kinh Thánh này rất quen thuộc. Thế nhưng, chúng ta có áp dụng cụ thể trong mọi tình huống hay không lại là chuyện khác. Bởi lẽ, có lúc đủ hai người nhưng không chắc đang thuận nhau. Cũng có lúc đủ hai người thuận nhau nhưng cầu xin điều mình quan tâm, mình muốn chứ chưa chắc đã chân thành quan tâm đến cảm xúc của người kia. Cũng có khi đủ hai người cầu xin điều này điều khác nhưng có thật tin Chúa đang hiện diện giữa họ hay không? Bởi nếu tin Chúa đang hiện diện, thì làm sao còn có những lời cay đắng, cảm xúc giận hờn đầy lòng đầy trí. Xin Chúa giúp chúng ta tin và sống theo lời Chúa dạy ngay trong mấy gia đình của mình. Thứ nhất, thì ta ở giữa họ. Cụm từ này nhắc đến lời hứa phước hạnh của Chúa. Chỉ cần bởi đức tin thuận nhau ra mắt Chúa, thì Ngài sẽ hiện diện giữa hai người, nghe và đáp lời cầu xin. Chính sự hiện diện của Ngài khiến mối liên hệ giữa hai người trở nên bền chặt. Sau khi cử hành lễ hôn phối, mục sư nói với gia đình mới, Đấng Christ hằng sống đang hiện diện tại đây và ban phước cho hai bạn. Càng đến gần Ngài, hai bạn sẽ càng đến gần nhau hơn. Sau tiệc cưới, một người tham dự đã được mời chia sẻ trải nghiệm về hôn nhân có Chúa làm chủ như sau. Chúng tôi kinh nghiệm đây là sự thật. Chúng tôi bước vào hôn nhân, tin rằng Đức Chúa Trời đưa chúng tôi đến với nhau và sự cam kết của chúng tôi trước tiên là với Chúa, sau mới là với nhau. Và chúng tôi đã kinh nghiệm được hạnh phúc cùng ý nghĩa trong hôn nhân tương xứng với mức độ chúng tôi gắn bó với quan điểm này. Chính lòng khao khát phục vụ Đức Chúa Trời cách trung thành cùng với sự cam kết chung trong niềm tin cơ đốc đã giúp chúng tôi trong cách sống phục vụ Chúa và người khác, cách sử dụng tiền bạc và cách cư xử với nhau. Dĩ nhiên, cũng có những lúc chúng tôi thất bại, cũng như những ưu tiên của chúng tôi không được rõ ràng đúng mức. Nhưng sự cam kết căn bản đã giúp chúng tôi vượt qua thất bại để tha thứ và tin tưởng trở lại. chúng tôi cũng đã kinh nghiệm sức sống mới, đã chuyển từ cuộc sống bình thường sang cuộc sống đầy ý nghĩa vì đặt Đức Chúa Trời đúng chỗ. Giống như hầu hết những cặp vợ chồng Cơ Đốc, chúng tôi nghĩ rằng sau ngày cưới, sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh sẽ tự nhiên trở thành một phần trong kinh nghiệm hàng ngày. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Chúng tôi nhận thức được rằng việc chúng tôi là Cơ Đốc nhân không tự nảy sinh những thói quen đó. Và mặc dù vẫn cầu nguyện đều đặn trước bữa ăn cũng như những dịp khác, nhưng chúng tôi biết là mình chưa làm được đúng như điều mong muốn. Chúng tôi cũng thấy có nhiều lúc đã bỏ qua sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh chung với nhau vì lý do này, lý do nọ. Chúng tôi đã bỏ qua vì chương trình bị thay đổi hoặc không khéo léo sắp xếp hợp lý và vì cái mà chúng tôi cho là thiếu thì giờ. Tuy nhiên, chúng tôi biết mình đã đánh mất những phước hạnh lớn nhất được hứa cho, thậm chí chỉ hai người nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin. Chắc hẳn đây cũng là kinh nghiệm của nhiều cặp vợ chồng khác. Lời hứa quý báu về sự đáp lời của Đức Chúa Trời khi hai người cầu nguyện không chỉ áp dụng cho tín hữu trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ, nhưng còn dành cho vợ chồng thỏa thuận cầu nguyện với nhau nữa. Ngày nay chúng tôi biết rằng không chỉ những vợ chồng được quyền đòi hỏi và tiếp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, mà đó còn là trách nhiệm và đặc ân của Chúa ban cho chúng ta nữa. Vợ chồng cầu nguyện chung với nhau là một quà tặng rất lớn trong hôn nhân. Thế nhưng, đó là món quà thường xuyên bị nhiều vợ chồng làm ngơ. Tại sao đặc ân cầu nguyện và đọc lời Chúa trong gia đình giữa hai vợ chồng lại có thể bị sao lãng như vậy? Thứ hai, thuận nhau cầu xin. Lời Chúa phán hứa trong câu 19: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Và mỗi gia đình tiên kính đã áp dụng lời hứa này như thế nào trong sinh hoạt gây dựng tâm linh của gia đình mình, đặc biệt là giờ gia đình lễ bái? Phải chăng khó khăn đến từ chỗ thuận nhau trong danh Ngài? Không chỉ là vì một trong hai người chưa tin Chúa, nhưng còn là những nỗi niềm cay đắng chất chứa đâu đó trong lòng, nên khó mà thuận nhau được để cùng nhau ra mắt Chúa. Một gia đình nọ rất chăm chỉ thiết lập giờ gia đình lễ bái. Nhưng có lần trước khi đến giờ đó, hai vợ chồng tranh luận gay gắt về việc tài chánh giúp đỡ cho đôi bên gia đình. Đến lúc bước vào giờ lễ bái, bài thánh ca vang lên cách gượng gạo, phân đoạn kinh thánh đọc trong bầu không khí căng thẳng. Tới lúc cầu nguyện, cả hai vợ chồng nhìn nhau, rồi người chồng cầu nguyện ngắn gọn cho xong buổi nhóm. Cầu nguyện xong, vợ chồng đứng dậy, vẫn mang vẻ mặt hình sự đi làm tiếp việc của mỗi người. Ngẫm xem, như vậy làm sao Chúa không buồn lòng? Vì cách làm của vợ chồng này cho thấy họ không tin Chúa hiện diện giữa họ. Bởi nếu họ tôn kính sự hiện diện của Chúa, thì hẳn đã phải nhớ, mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Hãy tôn Chúa làm thánh trong lòng mình. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 12 và 15. Và hẳn họ biết rõ, nếu không thuận nhau, thì làm sao lời cầu nguyện được Chúa nhậm đấy? Khi đã không thuận với nhau, thì do ngại phải thành thật trước sự hiện diện của Chúa, nên nhiều gia đình đã sao lãng thì giờ cùng nhau đến trước Chúa mỗi ngày, rồi tìm những lý do để biện hộ, nào là bận rộn quá không đủ thì giờ, con cái cần học bài nhiều, cả ngày mệt mỏi, giờ chỉ muốn ngủ cho khỏe, vân vân. Thật ra, việc nêu lý do để bỏ qua giờ lễ bái nói lên một điều: Chúa không là ưu tiên trong tấm lòng, trong sinh hoạt gia đình, và không màng đến sự hiện diện đầy khoan nhẫn của Ngài trong mái ấm của người tin kính. Dần dần trong gia đình, mọi sinh hoạt tập trung vào những giá trị đời này, Con cái lớn lên trong bầu không khí chẳng khác gì gia đình chưa tin Chúa, làm sao hưởng hạnh phúc thật được. Một người trải nghiệm niềm vui trong hôn nhân có mối liên hệ gắn bó với cộng đồng đức tin và giờ thờ phượng Chúa trong gia đình mỗi ngày đã chia sẻ. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là một hợp đồng giữa hai người, mà là một giao ước thiêng liêng từ ba phía, Đức Chúa Trời, vợ và chồng. Nếu không cam kết tôn vinh Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng làm được gì nhiều để chống lại sự thoái hóa và hủy phá áp đảo của hôn nhân ngày nay. Chúng tôi biết, mối liên hệ vợ chồng hạnh phúc cần nhiều điều, chứ không chỉ là đi nhà thờ cầu nguyện và đọc kinh thánh chung với nhau mà thôi. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm của mình, chúng tôi vẫn thấy được sức mạnh lớn lao của mỗi sinh hoạt nền tảng nêu trên đối với hôn nhân của chúng tôi. Hễ khi nào chúng tôi tăng cường những ràng buộc cùng thói quen đó, thì cuộc sống của chúng tôi được lớn mạnh thêm. Yêu thích những sinh hoạt đó, tức những quà tặng của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi, đã làm phong phú mối liên hệ của chúng tôi. Qua kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng trung tín trong những lĩnh vực thờ phượng và tương giao với Chúa sẽ mang lại kết quả yêu thương, vui mừng và bình an. Trong khi cùng nhau tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và đi theo đường lối Ngài, chúng tôi tin tưởng vững vàng và mạnh mẽ rằng mình đang đi theo ý muốn của Ngài. Chúng tôi nếm biết được đặc ân cầu nguyện chung với nhau cho những hoạch định cùng nhu cầu trong đời sống riêng của mình, cũng như vì cớ người khác. Thế nên, để hôn nhân ngày càng mạnh mẽ, vững vàng, thì mỗi người tin kính Chúa phải giúp nhau nhớ rằng cần thuận nhau, đừng để cay đắng buồn giận chi phối mối liên hệ, ngõ hầu cùng nhau ra mắt Chúa, trình dâng mọi cần nhu với lòng tin quyết rằng Ngài đang hiện diện, lắng nghe và đáp lời theo ý muốn tốt lành của Ngài, y như lời hứa của Chúa Thế Giê-xu. Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình yêu thương Chúa hy sinh, bao dung nhân ái thứ tha tội. Ngài dùng huyết bôi xóa cứu vớt muôn người, đời buồn đau thông hối. Cho dù tôi đây đã lìa xa, không tiếp rước chính vua trời, nhận lấy ân phước vinh hiển của Ngài, từ chối tình yêu cao quý Chúa Ba. Chúa nhân từ thay, Ngài luôn mãi mời gọi, nước tha chờ mong con người quay gốc trở về. Biết nói chi tình Chúa yêu kẻ ở giờ này, thật tôi không đáng chi Chúa yêu. Xin Chúa hãy giáng sinh trong tâm con, cho tình yêu luôn bao phủ con. Ôi Chúa yêu dấu, tình yêu Chúa luôn nhiệm màu. Chỉ có Giê-xu đang mang